khi điển rút trên bộ đầu hành giả, lúc đó hành giả đang được thấy thanh nhẹ. Nhiều khi điển rút quá thì mặt mày nó nhăn nhó, nghĩa là dòm vô thấy người đó khuôn mặt không có được bình thản mà mặt mày nó méo mó, nó nhăn nhó, coi khổ cực lắm. Như vậy là sao?
Có phải không là... sao, ăn thua mình giữ ngay trung tim thôi. Cái đó là vì những cái thần kinh của bộ mặt mình nó yếu, nó mới bị rút như vậy. Một thời gian tương lai mà nó điều hòa rồi cái bộ mặt, mình xin ơn trên sửa bộ mặt lại cũng được. Thì sau khi mà thiền nhớ dò cái mặt cho điều, để cho mấy cái thần kinh bộ mặt nó mạnh lại, nó không có rút nhăn nhó nữa. Nó còn yếu, bộ mặt thần kinh yếu nó mới rút, còn không mà thôi, nó mạnh rồi nó chỉ rút ở đây thôi. Mà phải sửa cái bộ mặt lại. Mình xin sửa cái bộ mặt lại. Trong tâm mình nghĩ vậy đó. Sau khi thiền rồi nó mới dò cái bộ mặt cho đều. Trước kia tôi bị cái đó mà. Nó nhăn nhó, nó khó chịu. Mà nó thấy nó sướng lắm. Nó thấy nó đứng đi chơi. Mà làm mặt nó kỳ lắm. Tôi nói thôi bây giờ nghe nè. Cái mặt như thế này mà đi nói đạo, họ chắc là đuổi ra khỏi nhà. Để xin Đức Thích Ca cho. Hồi dung dung ngài đi. Hồi tôi xin mà. Tôi thấy ổng ở trên đầu tôi hoài. Lúc nào tôi đi lên trên gác tôi ngồi, tôi thấy ngài đứng cười sung sướng vậy đó. Bởi vì tôi thích cái 36 diệu tướng của ngài. Tôi thấy tại sao ở trên đầu tôi hoài. Khi sau khi thiền ấy, bắt tôi quỳ xuống cái mặt để sát cái đất vô kéo cái lỗ tại thị lâu. Kéo rồi vô cái mặt. Rồi ụp cái mặt thì kéo vậy đó. Nó cứ kéo cái mặt thay đổi. Mặt tôi trước đâu phải mặt vậy đâu. Mà thay đổi hồi nào tôi không biết. Rồi có bữa tôi ra tôi ngồi ở nhà, tôi nói chuyện với mấy người, tôi nói về đạo. Tôi nói tôi 10 năm sau tôi mới nói chuyện với mấy người. Bởi vì tôi nói mấy người không hiểu. Rồi sau tôi ngồi tôi nói, rồi mấy người nói thằng nó tu có kết quả rồi. Mặt nó bây giờ giống vật. Mấy bà nói chứ tôi đâu có biết. Rồi bắt đầu kêu tôi bằng thằng Phật. Từ đó trong nhà kêu ra kêu thằng Phật chứ đâu phải ông Phật gì đâu. Thằng Phật đâu? Về nhà kiếm thằng Phật là chọc cho. Vuốt cái mặt, vuốt lỗ mũi, kéo cái cầm coi thằng Phật dễ thương. Cứ vậy đó, chọc hoài vậy đó. Rờ cái đầu vậy đó. Bởi vì hồi nào giờ người ta tu lâu hơn mình biết gì. Bởi tu từ bên Tàu mà tôi biết gì. Rồi bây giờ cái mặt tôi sao nó thay đổi lạ. Mới bảo cứ tới chọc phá hoài vậy. Rồi tôi cứ làm thinh tôi niệm Phật thôi. Rồi lại thọt cò lét đủ chuyện. Mình cũng không giận nữa. Mình cứ nghĩ tới ông Thích Ca ngồi ngoài rừng tu. Còn rắn tới phá không sợ. Mà mình sợ gì. Thôi ngồi niệm Phật. Thét họ bỏ họ đi. Đó. Rồi từ đó nó mới sửa cái mặt. Chứ cái mặt tôi hồi trước á. Không phải chuyện nhăn nhéo nữa. Mà nó khi mà tôi xuất ra tôi đi á. Là cái đầu nó cứ vậy. Thấy mà sợ, cứ giật cái đầu mà giật, rung cả cái rầm vậy đó, rung hết cái giật. Nhưng mà mình thấy mình đi chơi, mình thấy mình sung sướng. Rồi sau này từ ngày mà thừa sửa cái mặt á, ngồi đâu nghiêm chỉnh. Dặn ngồi đôi phải nghiêm chỉnh, lúc đó cả nhà sợ. Ngó thẳng, ngó mà họ sợ nhắm mặt. Tôi niệm Phật. Ngồi đâu cũng nghiêm chỉnh, nói chuyện nghiêm chỉnh. Rồi sau này bắt đầu mày đi nói đi, nói con ta nghe. Tôi đi nói chuyện với ông Thông Hải. Ông Thông Hải là ông chuyên môn. Ông đánh vợ bằng roi. Ông nóng, ông lấy chỗ trà, ông đánh vợ. Tôi kêu ông ra tôi cắt nhẹ. Ông nghe, ông chịu. Ông nói, ông này ông nói sao tôi hạt quá. Nói thế, ông nghe ông chịu tu. Ông chịu tôi về rồi không có đánh vợ rồi bị vợ hiếp lại. Rồi tôi phải nói bà vợ nghe. Rồi bà vợ bà muốn để con trai. Tôi nói bà muốn để con trai thì chỉ cho bà. Thì bây giờ chồng bà hiền bà đừng ăn hiếp ổng chứ. Nó ổng mà hiền. Ổng bây giờ cho tôi chửi lại nó mới sướng chứ tôi hồi trước tôi bị ổng chửi không à. Nhờ ông tôi mới được chửi ổng này cái nọ. Rồi bây giờ tôi nói không được làm gì nó sai đi. Chị còn phải để con trai nữa. Để con trai mà chị chửi người ta. Con trai nó dữ lắm mà đâu có được. Nghe lời tôi mỗi đêm tới tu. Mỗi đêm tới nhà thiền để con trai đó. Để thằng trai đẹp trai lắm. hai vợ chồng không. Bà chỉ ăn hiếp ổng nè, ổng có quyền ăn hiếp nữa, bị ăn hiếp bà lâu năm rồi, quánh bằng cháu cha. Bây giờ thì cho người ta chửi lại đâu có sao, à không? Đó. Bây giờ ông tu, mấy đứa nhỏ cũng tu, gia đình tu, vẫn còn ở Việt Nam. Cho nên cái chuyện của trời Phật làm mà mình làm sao lường đoán được, không phải lường đoán. Mỗi người có tâm tu thì hợp cái duyên nào thì người ta đổ cho mình cái duyên đó. Chứ đừng có lo nó, ôi chưa tôi chừng nào tôi dung tác, tôi có cái căn của tôi, tôi có duyên Quan Âm, tôi có duyên Phật, tôi có duyên Chúa, tôi có duyên Thượng Đế, thì tôi cái duyên nào tôi cũng đi được hết á. Thì tới đó tôi học cái chuyện gì phải lo, thấy không? Bây giờ mình lo mượn cái kỹ thuật này lập lại quân bình cho chính mình, rồi lúc đó mình đón nhận cái căn cội của mình. Mình là cái gốc đó, phải trở về đó, không chạy đi đâu hết á. Thì đâu cũng về nguồn cội mà thôi, thấy không? Cho nên mọi người phải cố gắng nhắc mình chiến thắng con ma lười biếng. Tê, lười biếng, ngứa, ba con ma đó là mạnh nhất ở trong cơ thể mình. Mà làm sao thắng được ba con ma này thì các bạn ngồi đâu nó an tỏa lắm. Không có gì lộn xộn.